Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật, thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về một vấn đề nó vừa đạo, nếu nhìn ở góc độ đạo, và nó cũng rất là đời nếu mình chịu khó nhìn ở góc độ đời. Đời hoặc đạo chẳng qua là một thái độ và một cách nhìn của người đệ tử Phật, của người có suy nghĩ về đời sống loanh quanh trong vòng mấy mươi năm. Có một điều là Phật tử ở ngoài đó, khi gặp những khó khăn ở trong gia đình, ví dụ như con cái mình, nếu mà mình đem hết tình thương của người mẹ hoặc người cha mình cho nó, mà cuối cùng nó không có làm vừa ý mình mà mình vẫn thương, mặc dầu giận dữ lắm nhưng mà mình vẫn thương, mà thương thì thương, nó làm theo ý mình thì nó cứ làm. Giống như trường hợp có một người Phật tử ở trong chùa, là có một đứa con mấy chục năm nuôi nấng, rồi nó cứ phá, giống nói theo ngoài đời là nó cứ phá, nó không làm được cho mình vui một ngày nào hết. Thì khi mình nói ra trường chuyện đó thì thường thường Phật tử nói là tại vì bà mắc nợ đó. Rồi vợ chồng cũng vậy, có nhiều người giống như thầy có một người bạn, anh này ảnh cũng rất là có tài, nhưng mà có một cái là ảnh có một cái tật ở Việt Nam. Ảnh thì không phải là võ sư, nhưng mà ảnh thính quýnh, ảnh thích quýnh mà không có dám quýnh người ngoài, quýnh vợ không à. Mà hãy đụng chuyện chút là nó đập. Mà nhà nó ở gần chùa, nó quýnh lộn với nhau. Mà ở bên chùa mình tụng kinh đó, mình còn nghe nó vợ nó la. Nhưng mà kêu mà vợ nó bỏ thì chị không có bỏ. Hỏi sao mà bây giờ ảnh nó quýnh chị quá cỡ, làm đau khổ chị quá chừng luôn, mà chị không bỏ được. Thì chị nói tại con mắc nợ, mắc nợ ảnh. Đó là chuyện vợ chồng, chuyện con cái. Rồi bây giờ thậm chí giờ vô chùa cũng vậy đó. Cái người, có nhiều người đó là đi chùa mà nhiều khi ông thầy giống như ông thầy Thiện Hữu vậy ha. Ông vô duyên, hoặc là nói chuyện thì nói ngang, không có cảm tình chút nào hết. Thấy không? Rồi đụng thì rầy la. Nhưng mà nói giờ sao không chịu đi chùa khác đi. Thì mấy người Phật tử này nói tại con mắc nợ thầy. Thì vô chùa cũng mắc nợ, cũng nói cái chuyện, hãy đụng chuyện gì cái đổ thừa nợ. Cho nên bữa nay á, mình sẽ nói với nhau một cái đề tài gọi là một chữ thôi, là nợ. Để coi là cái nợ của mình, nhìn nếu mà mình nhìn theo ở ngoài đời thì mình sẽ được cái gì, và mình nhìn theo trong đạo mình sẽ được cái gì. Đương nhiên một lát nữa Thiền Hữu sẽ dẫn, sẽ nhớ có một cái một bài kinh mà trong hệ A Hàm, một thời nọ Đức Phật Thích Ca của mình á, ngài đi khất thực xong, ngài dùng cơm xong, ngồi ở trong cái tịnh xá Trúc Lâm. Thì tịnh xá Trúc Lâm á, cái khu vực nó rất là lớn và cho đến bây giờ vẫn còn là một cái di tích. Nhưng mà những cái hồ nước theo lịch sử, theo các nhà sử học, người ta vẫn nhìn thấy được ở cái hồ nước đó là chỗ của Chư Tăng tắm. Cái chỗ này là của Phật thường ngồi thuyết giảng cho chư thiên nghe. Rồi chỗ này là chỗ Phật thường thuyết pháp cho Phật tử, cho vua chúa nghe. Thì ở cái tịnh xá Trúc Lâm ở bên Ấn Độ nó vẫn còn. Thì một ngày nọ Đức Phật ăn cơm xong, rửa bát đồ đàng hoàng xong rồi, Đức Phật mới lấy cái tay của ngài đó bốc một nắm đất. Ngài hỏi ngài A Nan, ngài hỏi A Nan, bây giờ ông nhìn coi là đất ở trong tay của Như Lai và đất ở Sơn Hà Đại Địa này là của cái quả địa cầu này, đất ở đâu nhiều? Thì ngài, bây giờ hỏi quý vị trả lời sao? Đất ở đâu? Đất ở đâu nhiều? Đất của cái quả địa cầu nhiều hơn là đất ở trong tay của Đức Phật. Vậy thì quý vị cũng là thông minh như ngài A Nan ha. Hỏi cái là ngài A Nan cũng trả lời đúng như vậy. Ngài A Nan nói bạch Đức Thế Tôn, đất ở trong tay của Đức Thế Tôn đương nhiên rất là ít so với đất của cái quả địa cầu này. Thì Đức Thế Tôn nói tiếp, nói là cái món nợ mà Như Lai mang đối với tất cả chúng sinh Nó giống như nó lớn, nó to lớn, giống cũng như là đất của quả địa, địa cầu như vậy. Mỗi một kiếp khi Như Lai đến cái cõi Ta Bà này, hoặc là đến một cái cõi Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngô Quán Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, đến mỗi một cõi như vậy là mình phải mắc nợ ở một cái cõi đó rất là nhiều. Cho nên Đức Phật nói là Như Lai sở dĩ mà bỏ quốc thành thê tử, bỏ vợ đẹp con xinh, bỏ cái ngôi vị tương lai không xa sẽ trở thành chuyển luân thánh vương, mà Ngài cũng bỏ luôn. Chính vì Ngài thấy cái nợ của Ngài đối với chúng sinh trong vô lượng vô số kiếp luân hồi nó to lớn quá, khó có thể trả được. Chỉ có một cái cách trả duy nhất là làm sao tu để đắc đạo thì quả mai mới có thể trả được cái nợ này, chứ ngoài ra không có cách nào có thể trả được. Thì nói như vậy để cho quý vị thấy là chính Đức Phật Ngài cũng nhận thấy là Ngài mắc nợ thế gian, mắc nợ chúng sinh từ vô lượng vô số kiếp. Cho nên cái chuyện trở lại mà quý vị nói quý vị mắc nợ ở ngoài đời, chuyện đó đúng không? Đúng không? Không biết hả? Đúng quá đi chứ, gì không biết. Bây giờ trở lại, bây giờ khi mà mình nói nợ, mình nói mình mắc nợ, thì nó có hai dạng nợ. Cái nợ thứ nhất là cái nợ vật chất. Cái nợ thứ hai là cái nợ tinh thần. Và một lát nữa nếu có thời giờ mình sẽ nhìn thấy trong cái nợ vật chất có cái nợ tinh thần, trong cái nợ tinh thần có cái nợ vật chất. Bây giờ trước nhất mình nói chuyện đời là cái chuyện ở ngoài đời quý vị nè. Bây giờ có ai ở đây mà không có mắc nợ không? Bây giờ mình không dám nói quý bác lớn tuổi, tại quý bác lớn tuổi là những người đã hết nợ. Cầu mong như vậy nha, để làm chi vậy? Để cho nó khỏe. Chứ còn những đứa nhỏ nhỏ nè, thí dụ như quý vị có mắc nợ xe không? Trời ơi, không có mắc nợ xe hả? Có mắc nợ xe không? Thí dụ như bây giờ mình mua xe thì mình trả góp phải không? Ở đây có ai mắc nợ xe không? Không có hả? Trời ơi, dân giàu không vậy? Dân đại gia không vậy ta? Dân đại gia không ha? Mua xe trả cho bằng, trả tiền mặt luôn á hả? Ồ, cái này là chỉ hả? À, chạy xe cũ. Ồ, ai tin? Nếu mà chú nói ai tin chú? Ồ, tiếp cận em tức là đời thứ năm luôn đó. À, bây giờ đó, nếu mà nói mà người khác nói thì người ta tin, còn chú nói thì không ai tin hết, tại vì ông đó ông là chủ tiệm vàng á. Cái ông mà nói đó, ông là Phíp Cần Hên gì đó, ông là chủ tiệm vàng, ai tin? Nghe nói, mình cũng nghe nói thôi nha, nói mấy ông tiệm vàng, mấy ông bác sĩ, mấy ông người này người nọ mà làm mà tiền nhiều chừng nào đó thì đi xe xịn chừng nấy. Đó, cho nên nói vậy không biết sao, nhưng mà thầy không tin rồi đó. Thôi bây giờ trả lại, đó là một cái điều mừng, là nếu mà đi xe mà không mắc nợ, không có coi như là thiếu nợ, là cái điều đó rất là mừng. Thôi bây giờ thôi không nói cái chuyện đó. Bây giờ kể chuyện là có người Việt mình rất là nhiều nha. Cái vụ mà mua xe đó, ở trong này nè có rất là nhiều người đi mua xe, mặc đồ thì rất rưới ha, mang đôi dép Lào lúc mà mới qua 2-3 năm đâu có cần phải xe xua, mà người Việt mình là không có cái tánh xe xua. Miễn làm sao nhà ở nhà tranh vách lá cũng được, nhưng mà ở trong đó hột sòn với vàng chôn ở trong đó ha. Rồi đó là ăn uống thì ăn cái gì? ăn nhà hàng không à, đồ ăn mắm. Ăn nhà hàng, đi ăn nhà hàng, ăn tôm, ăn cá, ăn đồ ngon không à. Nhưng mà ở thì sao, ở cũng được hết trơn á. Đấy, thì người Việt mình có cái tánh đó, có cái tánh đó. Thì cái ông này Phật tử chùa nè, chứ không ai xa lạ. Ông nói ông đi mua xe, ông cầm cái vỏ đệm, ông đi mà ông vô, ông chỉ toàn là xe thứ 100 ngàn trở lên không à. Thì mấy cái người bán xe đó, mấy người bán xe đó, người ta nhìn cái dáng của cái ông này, người ta không có thèm, không thèm tiếp. Nói thằng này nổ, chứ nhìn cái tướng giống như thầy đó, mà đi ra mà tướng thầy cũng là tướng ăn mày nè, phải không? Mà đi ra mà mua xe ai tính, phải không? Mà chỉ toàn là chỉ đồ xịn không à, thì không có ai tin hết trơn á. Thì cứ nhưng mà nó làm cho có vậy thôi. Thì á, khi mà chỉ xe này rồi, ông này cũng chịu mua cái giá 120 ngàn chiếc xe đó. Thì ông nói thôi giờ ký tên, bây giờ trả tiền cái người mà coi bán đó, hỏi giờ trả tiền mặt hay là trả làm sao. Thì ông này cũng nói là trả tiền mặt luôn. Thì khi nghe một cái câu nói là trả tiền mặt luôn đó, thì con nhỏ này nó mới chạy vô nó báo cho thằng chủ ở bên trong đó, nói là có Việt Nam vậy đó. Thì liền lúc đó là cái thái độ của cái người bán xe và cái thằng chủ nó khác liền. Bởi vì đời nó thiệt, nó nói mà muốn mình nghe là mình nói, người ta nhìn đúng ngoài đời người ta nhìn vậy đó. Rồi bắt đầu là chính cái ông chủ đó, ông ra, ông sorry, ông đồ này nọ, mấy người Tây á, sorry rồi nọ, mời vô cái gọi là cái gì, phòng khách đặc biệt, phòng VIP đặc biệt, dẫn máy lạnh rồi. Chứ nãy giờ ông đi ngoài đó, ở ngoài này không có máy lạnh gì, nóng người chết. Rồi bắt đầu mới biết được là dân người Việt mình là dân xịn. Tức là mua xe không có cần phải gì ấy, trả tiền mặt. Đó là một chuyện mà không phải thầy nói đây nha, không phải một người. Ở trong chùa này nè, rất là nhiều người mà mấy ổng đi mua xe đó là trả tiền mặt, mà mấy ổng kể cho thầy nghe đó, mua xe mới luôn á. Đó. Còn thầy đi mua xe là thầy trả tiền cũng tiền mặt lắm. Cái chiếc xe thầy mua hồi đó 400. Xe này không biết phíp lại nói gì, phíp cần hen hay là phíp gì, cái này chắc 400 đồng bạc chiếc xe. Tại vì mình nghĩ mình lái xe bên đây mình đâu có đi đâu, chỉ chạy ra chạy vô chùa thôi, chạy ra ra mà đóng cổng chùa chạy vô vậy thôi. Cái bên Việt Nam hỏi bên đây có xe không, có sắm xe không, nó có chứ, nó chiếc xe nhiêu, nó xe 400, tính ra tiền Việt nhiêu, 8 triệu. Nó trời ơi thiệt kìa hả, nó thiệt, nó để làm gì, sắm xe đi đâu chở Phật tử đi hả, nó không dám đâu, Phật tử nó không dám đi xe của tôi đâu, nó để làm gì, nó sắm xe để đi ra đi vô đóng cửa chùa. Việt Nam nghe nó hết hồn luôn, nó chùa mà khi mà Việt Nam nghe thầy nói vậy, người ta nói thầy sao? Nói ông này cũng nổ quá, nổ đó. Thì sắm xe 400 là cũng trả tiền mặt luôn á. Như vậy thì quý vị không có nợ xe tốt. Bây giờ quý vị có nợ nhà không? Không luôn hả? Trời ơi, bây giờ ai không có nợ nhà nè? Có hai người à. Nhà mướn không nợ gì phải không? Nợ xe, nợ nhà, rồi nợ gì nữa? Ở ngoài đời quý vị nợ gì nữa? Chưa. Nợ bill phải không? Nợ. Chưa, cái đó chưa, để từ từ mình nói trong cái đời sống, cái vật dụng ở trong đời sống trước. Ha, là mình nợ xe nè, nợ nhà nè, nợ gì? Nợ bill nè, mấy cái này là nợ này có thời hạn hay không có thời hạn? Có thời hạn, như vậy thì cũng đỡ lo phải không? Mình biết là nó có cái thời hạn. Nợ mà có thời hạn mặc dù nó lớn, nhưng mà từ từ mình cũng có thể mình trả được trong cái kế hoạch trả nợ của mình. Và bây giờ nợ mà lớn hơn nữa, nợ cái nhà, quý vị là nợ cái nhà, là mà không có ai mắc nợ là quá tốt. Còn nợ chùa nữa, nợ chùa là nợ đất á, mua đất lập chùa thì nợ chùa 30 năm mà chưa chắc gì trả nổi, nhưng mà cứ làm đại thì cái đó cũng gọi là nợ. Bây giờ trở lại là nợ nhà, quý vị cũng không có bị là quá mừng. Nói thẳng nghe, Việt kiều Úc, mình nói không phải là mình binh, nhưng mà Việt kiều Úc ngon hơn Việt kiều Mỹ. Nói thật, thành ra bây giờ Việt kiều Úc rất có giá, Việt kiều Mỹ bây giờ xuống giá rồi. Tại vì mấy Việt kiều Mỹ nó cũng nổ dữ lắm á. Nó về á, Việt kiều Úc không bao giờ in cạc. Bây giờ nói Việt kiều Úc nè, như thầy nè, năm ngoái thầy về bển nè, Việt kiều Úc. Mà người ta không biết là thầy là Việt kiều Úc. Tại vì thầy ăn mặc rách rưới ha, rồi đi không có xe xua gì hết. Chùa, bây giờ mình nói mình nổ luôn là cái chùa của thầy, giờ nói chùa Phật Đà này đi. Thì tại thầy trụ trì thì đương nhiên là chùa của thầy phải không? Hồi nào tới giờ ở bên Việt Nam đó, người ta chỉ nghe thôi. Và thầy cũng chưa từng khoe với người ta, với những người Phật tử hay là quý thầy hay là gia đình thầy ở bên Việt Nam là cái chùa Phật Đà đó ra làm sao. Hỏi làm sao, thầy nói thầy còn đang ở mướn. Người nói thiệt, hỏi bên đó à, làm chùa sao, nghe mấy ông thầy ở bên Mỹ về nói chùa bự không à. Còn ông ở bên đó sao? Nó tôi ở bên đó chùa còn là chùa mướn, chùa nhỏ xíu à, bằng cái toilet à. Thầy nói vậy luôn á. Nhưng mà tới khoảng 2-3 tháng nay, nhờ cái chú Phật, chú đệ tử là thông minh nè, bữa nay sao nó đi đâu rồi? Thông minh nó mới đưa cái hình mấy cái băng giảng của thầy nè lên trên YouTube. Thì ở bên Việt Nam bây giờ nó mới bật ngửa ra, nó nói trời ơi cái chùa bự dữ vậy đó hả? Nói bữa chùa bự vậy đó. Thành ra hồi xưa cách đây 8 năm, 10 năm á, tôi mới nói là tôi lái xe tôi đi đóng cửa chùa mà. Thì bây giờ nó mới tin, nó nói là thầy nói thiệt. Cái chuyện đó mà bây giờ nó mới tin, chứ hồi đó nó nói thầy nổ. Nhưng mà bây giờ nó gặp cái chùa, bây giờ cái hình ảnh cái chùa Phật Đà này là nổi tiếng á, khắp nơi trên thế giới á. Đó. Đó. Mà thầy còn nói nó chưa. Mới cái đó mới có cái chùa Phật Đà không đó. Còn cái chùa nữa, chùa Phật Tổ ở trong rừng nữa, nó nói hỏi sao không chịu đưa lên, nói khoan, từ từ mới đưa. Nó chùa trong đó bự ba lớn, nói bự bằng 4 cái chùa Phật Đà. Nói rồi sao Phật tử, nói mấy chùa ở trong chùa Phật Tổ đó hả? Mấy bà già chỉ đưa xe vô tới cái cổng thôi ha, còn bắt đầu từ cổng là đi xe hơi vô, đi vòng mất nửa tiếng. Nói chuyện thành ra là nó có cái dịp. Tại nào giờ mình chứng minh mà mình nói là mình đi lang thang bên đó, mình không có nói lại gì hết. Cho nên mấy người ở Úc, Việt kiều Úc là nó hay hơn là vậy. Không bao giờ, không có in cạc in gì, hỏi có địa chỉ không? Không, không có địa chỉ. Hỏi có số điện thoại không? Không có số điện thoại luôn. Hỏi xài điện thoại gì, móc cái điện thoại ra. Cái điện thoại của thầy đem về bển hả? Bây giờ bên Việt Nam không ai xài Nokia hả? Nokia mà còn số bấm á. Trời ơi, Việt kiều gì xài điện thoại vậy đấy hả? Trời, ta thích đồ cổ, ta xài đồ cổ, không có cần xài hiện đại. Đó, thành ra nó không tin. Mình không tin, trong khi đó Việt kiều Mỹ xài gì? Apple S, phải không? Hả? iPhone 5 tưởng iPhone hả? Tưởng iPhone 5 i chứ không phải Apple là cái ăn. Bởi vì mấy người này ăn cái đó kêu bằng cái gì, McDonald's có Apple Pie. Nó lộn. Rồi, như vậy là chùa cũng mang nợ nữa. Nhưng mà cái nợ đó, nãy thầy nói nợ đó 30 năm vẫn có thể trả được. Có những món nợ có thời hạn là mình có thể mình sắp xếp mình trả được, không có sợ. Và bây giờ tới cái nợ mà mấy ông nãy cứ nói sớm là nợ tình. Nợ tình hay là nợ vợ? Bây giờ hỏi trước, hỏi mấy bên mấy ông nè, mấy chú nhìn là mấy chú nói mấy chú nợ hay là sao? Mắc nợ vợ phải không? Bây giờ ai nói là không có mắc nợ vợ đâu? Thằng đó nó chưa có vợ. Đừng có vợ, đừng ấy, chú chưa có vợ sao chú biết chú. Ai cũng mắc nợ hết trơn, nợ vợ, cho nên có cái câu gọi là gì? Nợ vợ là, vợ là nợ, vợ là quan gia đó hả? Cái gì? Câu gì? Chồng là nợ. Chồng là nợ, được á, hay à, nói vậy cho nó đồng. Chồng là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Quý vị nhớ, quý vị biết hết à. Nhưng mà vẫn dính, vẫn chui vô à. Cho nên hồi tối hôm qua đó, làm ở dưới hội trường Thanh Lương, với mấy chú học dạy võ cũng đông lắm. Làm để chuẩn bị bây giờ đóng lại cái nguyên một cái sàn, không phải là sàn, cái sân khấu đó. Thầy làm lại đó, cho nó sạch sẽ. Thì mấy chú ở bên lớp võ phụ làm, chính là mấy chú làm, với làm để chuẩn bị cái đêm thứ sáu cầu nguyện nè. Cho nên đông lắm, vui lắm. Thì khi mà làm xong rồi ra, rồi ngồi uống nước trà, uống cà phê, rồi nói chuyện với nhau đó, thì tất cả mấy chú đó đều nói là tại vì làm 6 giờ mà chú nào cũng bị điện thoại reo liên tục. Mà toàn là điện thoại của ai biết không? Vợ không? Đang ở chùa. Mấy ông này gọi chơi, đang ở chùa. Lát về. Thì nói lát về thì khoảng chừng 10 phút sau gọi nữa. Còn ở chùa, để ông thầy ông chưa làm xong. hỏi ai vậy đó? Bà xã không? Tức là mấy ông này làm với thầy là hầu như không có ông nào mà không có bị điện thoại gọi. Cho nên, hả? Phải không? Hay là kêu về nấu cơm? Hả? Thiệt á hả? Vậy anh vợ cũng tốt quá ha. Thầy sợ là kêu về nấu cơm đó chứ. Chứ đó mà kêu về ăn cơm. Rồi. Toàn bộ thì khi chú ra đó, là có một chú đó là chú Tâm á. Chú Tâm không phải là Tâm hay sao đó nha. Tâm con của Trí Bủ á. Chú nói là như thầy á là sướng nhất. Thằng kia nó hỏi chưa, không chưa chắc sướng á. Chú Tâm chú nói như thầy là sướng nhất. Cái chú kia hỏi sao sướng, nói không có gì, không có ai kêu réo gì trơn á. Nãy giờ thấy không, làm từ đầu tới cuối, từ hồi là 4-5 giờ tới bây giờ nè 9 giờ rồi đó, thầy không có bị ai kêu điện thoại gì trơn á, thì thầy là sướng nhất. Còn mình ha, thằng nào cũng là 6-7 cuốc, 7-8 cuốc hết trơn á, mà về tối nay đó mà giải thích mà nó có tin không nữa, không tin nó chửi nữa. Nó nói vậy là chắc mấy chú cũng là nói dốc nhiều lắm này ra, giờ nó không tin. Mấy chú đang làm ở chùa mà nói sao không tin được, nói vậy đó mà nó không tin đó thầy. Thì mấy nhỏ này nó nói là sao sướng, thì chú Tâm chú mới giải thích như vậy. Thì thầy cũng ngồi đó, cho nên thầy nói chưa chắc sướng à. Mấy chú thì vợ gọi điện thoại, chỉ có đứa một gọi à. Còn thầy á, tại bữa nay hên là không có ai hấp hối, chứ hấp hối nó gọi dữ hơn nữa. À, thì ở ngoài đời mấy chú mới nói là ở ngoài đời khổ lắm thầy ơi, có vợ khổ lắm, cực lắm. Nói cực, thầy mới hỏi cực thì sao mà chui vô. Nói ngộ sao ngộ ha, cực mà sao chui vô. Ồ, sao kỳ vậy. Đó, thì mấy ông đàn ông cứ nói vợ như thế này, vợ như thế kia, nợ không, chồng là nợ, vợ là quan gia, nhưng mà vẫn sao, vẫn phải vướng, không phải vướng mà tình nguyện vô luôn. Anh thề anh sẽ yêu em suốt đời. À, anh thề anh sẽ coi như là làm gì, làm trâu bò để cho em cởi, có không mấy ông? Vậy mà có một chút rồi phàn nàn càm ràm nói xấu mấy cô, thấy không? Nhưng cái đó là gì, là nợ đó, nợ phải trả đó. Nhưng mà con vợ mình nó đâu có sống trường sanh bất tử đâu mà sợ, cũng phải đến lúc phải đi, thì đi thì hết nợ thôi, có gì đâu hả, phải ráng trả. Đúng rồi đó, nói anh ơi, anh ráng trả đi. Nhưng mà có một người nói anh ơi, anh trả rồi, anh nhắm mắt rồi, tới ngày thứ sáu thứ bảy này là 49 ngày cho cô ổng đó. Mà cái chị này chỉ còn nói là nếu mà có kiếp sau thì kiếp sau em tình nguyện là vợ anh nữa. Cái ông mà ở dưới mà ông nằm ông nghe, ông nói thôi bà nội, thôi tôi sợ quá rồi, tôi hết hồn, tôi trả có mà bao nhiêu đây là tôi muốn chết rồi, mà bây giờ nó còn chạy theo mà nói là có tình nguyện là vợ anh nữa. Mấy cái ông chết đó, mấy ông không dám nhận cái lời nguyện ước đó đâu. Cho nên là nợ thì bây giờ phải ráng mà trả, nhưng mà trả có thời hạn, hết thời hạn rồi tự động đi. Cho nên có nhiều người đến cái cõi ta bà này sống dai cũng tốt, nhưng mà nếu mà sống dai mà công chồng con cháu chắc đồ rất là nhiều, chưa chắc gì cái đó là cái phúc. Ở ngoài đời, ở trung bình truyền thống nho gia thì người ta cho đó là cái phúc. Nhưng mà nếu mà ở phương Tây, nhất là ở cái xứ này, con cái nhiều mà nó làm khổ mình nhiều thì cái đó chưa chắc là cái phúc, mà là nợ. Là nợ chứ gì nữa, phải không? Cho nên nói đi cũng phải nói lại là thực sự nếu mà mình nhìn và tất cả mọi người nhìn thì đều cho nó là nợ chồng, nợ vợ, nợ con cái. Thì cái nợ đó vẫn có thời hạn để mà trả. Cho nên cứ theo nhà Phật là mình cứ sao hoan hỷ mà trả đi, chứ còn đừng có làm cực quá mà đừng có làm cực quá mà coi như là quỵt nợ người ta. Đừng có quỵt nợ, có quỵt nợ đi nữa thì cũng phải trả tiếp. À, thì như vậy thì rõ ràng là quý vị ở ngoài đời quý vị biết quá rồi đó là nợ hết rồi. Thậm chí bây giờ ở trong chùa cũng nợ luôn. Nếu mà nợ vật chất, hồi nãy giờ mình nói cái nợ vật chất nha, thầy nè, thầy mắc nợ nè. Ngày xưa đó, giống như bây giờ cái nợ vật chất của thầy là ai, ngoài cái chuyện cha mẹ đó là cái nợ vật chất rồi, nhưng mà vẫn là cái nợ tinh thần. Thầy tổ vẫn là cái nợ vừa vật chất vừa tinh thần. Nhưng mà có những người cho đến bây giờ đi thầy. Ngày xưa khi thầy còn ở Việt Nam, vị thầy này không quen biết gì mình hết. Mà trong một cái tình cờ thì đúng ra là vị thầy này là mắc nợ thầy đó. Thầy không phải là sư phụ thầy, mà cũng không quen biết gì. Trong một cái tình cờ, thầy là giáo sư tiến sĩ đại học Mỹ. bây giờ vẫn còn sống ở bên Mỹ, giáo sư tiến sĩ mà là bác sĩ luôn, dạy đại học Berkeley ở dưới San Jose, và bây giờ ngài về hưu rồi, ngài không dạy nữa. Tiền hưu của ngài là một năm là 90.000, tiền hưu thôi đó, mỗi năm mà hòa thượng coi như là ngài sống bằng cái tiền hưu đó. Thì khi đó đó ngài về Việt Nam, ngài mới ghé vô trong cái chùa Giác Ngộ, lúc đó thầy đang ở chùa Giác Ngộ, mà ngài giả làm người ăn mày ăn xin. Trưa ngài vô trong cái chùa đó, chùa Giác Ngộ, ngài xin ăn. Một ông thầy người Mỹ, người bên Mỹ về, đi vô trong chùa Giác Ngộ xin ăn buổi trưa 12 giờ. Thì lúc đó đó thầy đi học về thì có cái chú, hiện giờ chú đó cũng còn ở chùa Giác Ngộ, lên thầy rồi. Chú chịu trách nhiệm là đóng cái cửa sau khi quý thầy ăn cơm xong rồi, là đóng cửa Chí Tịnh. Thì lúc đó là cái ông ăn xin này nè, ổng vô ổng xin ăn, thì cái chú này không cho vô. Thì thầy đi trường tới, đi học về đó, thì mới hỏi là cái gì đó, nói ông này ổng xin ăn mà giờ tới giờ ăn, tới giờ đóng cửa rồi. Thì Thiện Hữu nhìn, Thiện Hữu thấy tội nghiệp, Thiện Hữu mới nói thôi chú mở cửa đi rồi cho ổng vô rồi lấy cơm gì đó cho ổng ăn. Thì chú này chú nói cơm hết rồi, thấy thầy ăn hết rồi, nó vậy thì lấy cái phần của tôi á, tức là lấy phần của thầy á, lấy cái phần đó cho ông này ông ăn đi. Rồi mình Thiện Hữu mới nói thôi bác lại đây, bác ngồi đi. Rồi cái chú đó bưng xuống cho bác ăn xong rồi bác đi. Thì ổng ngồi ổng ăn, bưng xuống thì cái phần cơm của thầy cho ông ăn có nhiêu đó thôi. Rồi sau đó ổng ăn xong rồi ổng đi. Thì một tuần lễ sau, một cái người khác mình đâu có biết trở lại, là một ông thầy trở lại vô trong chùa đứng chờ thầy đi về, rồi hỏi thầy tên gì, học cái gì, làm cái gì ở trong cái chùa này. Thì thầy cũng kể thiệt là thầy đang học vậy á. Thì ông nói bây giờ con muốn giúp thầy học, bây giờ thầy ở Việt Nam hay là thầy đi nước ngoài thầy học, bất cứ cái gì thầy học hết tới thầy, hễ mà thầy muốn học là con giúp thầy. Thì tự nhiên rồi có một vị thầy, lúc đó thầy tổ thầy mất rồi, thì đứng ra lo cho thầy vậy. Thôi thầy cũng tin rồi. Như vậy thì mỗi 3 tháng có người đem tiền lại cho thầy ăn học hết. Tốt nghiệp đại học xong, thầy mới nói bây giờ muốn đi nước ngoài học vậy. Thì thầy này vẫn giúp cho đến khi học hết bên Ấn Độ thầy qua đây. Thì trong cái thâm tâm của thầy đó, ngày xưa đó, khi ở Úc này đó, thầy nói là cái người mà mang ơn, đương nhiên ơn cha mẹ thầy tổ là lớn rồi, nhưng mà cái người mà phải nói là mình tình cờ mình gặp như vậy là cái ơn của ông thầy này quá lớn. Mà ổng cũng chả biết mình là ai, mà tự nhiên trong một cái tình cờ như vậy mà ổng giúp mình cho đến ngày hôm nay. Thì thầy mới sau khi ở Úc một năm là trong lòng muốn đi qua bên Mỹ. Thì lúc đó đi qua Mỹ là đi kiếm, đi thăm. Trong lòng thầy chỉ mang ơn là thầy muốn thỉnh ông thầy này nè đi qua bên đây, rồi thầy nuôi giống cũng như là cha thầy nuôi cho đến ngày ông thầy này nhắm mắt thôi. Nhưng mà khi đi qua bên đó, mới đi qua bên Mỹ, ở chung hai thầy trò, ở chung với nhau 2 tuần lễ, thì mới biết được cái đời sống của ông thầy này. Ông vị thầy này giống như là Bồ Tát, rất là giỏi, có bao nhiêu tiền nuôi bố thí cho người cùi, người ở Campuchia, ở mấy những quốc gia ở châu Âu, bởi vì thầy làm rất là tiền, rất là nhiều. Thầy còn dẫn thầy vô trong cái trường đại học Berkeley nữa, cái chỗ chứ không phải là thầy nổ. Mà cái con người thật rồi đó thì họ làm ra giống cũng như là họ không có cái gì hết. Đời sống không có ở chùa, thầy đi dạy ngoài đời mà, cho nên không ở chùa. Tóc thì để ngắn ngắn giống như ông năm sau hoặc giống như ông này vậy đó, để ngắn ngắn vậy là đi dạy thôi. À, thì cho đến bây giờ hiện tại thầy đang nói chuyện, hòa thượng vẫn còn ở như vậy, không lập chùa, và có bao nhiêu tiền là cứ nuôi tăng ni, bố thí cúng dường. Và thầy qua bên đó thầy nấu cơm được đúng 2 tuần lễ, thầy mới nói là nhiêu đó đủ rồi, thầy về bên Úc đi, con không có muốn đi theo thầy. Mình đó là mình quỳ xuống mình lại, mình nói con muốn thỉnh thầy qua, giờ thầy cũng lớn tuổi rồi, mà quý vị biết là hay nấu cơm gì. Thầy đi qua bên đó thầy chỉ nấu một, mỗi ngày thầy nấu một bữa bằng cơm, nó cơm điện bỏ vô ghim cái điện. Ông đi dạy xong rồi ông ghé tiệm Việt Nam rồi đó, ông mới mua mấy hộp đồ ăn á, rồi đem về hay cho ăn vậy thôi. Ăn đơn giản, đời sống đơn giản như vậy. Những cái con người mình mắt thấy tai nghe, mình sống chung luôn, thì trong lòng mình đó, cái nợ mà ông thầy này ông cho mình đó, trả, mình muốn trả nhưng mà không có, không trả được. Và còn một thầy nữa hiện giờ về Việt Nam, cũng dân ở Mỹ, thì thầy này với hòa thượng này là bạn đó, nhưng mà thầy này thì cho thầy ít lắm. Là thầy qua bên Mỹ thầy mới biết được là mấy thầy đi cắt cỏ. Thầy này nè, một vị thầy khác cũng trong cái nhóm này nè, đi cắt cỏ và đi rút hầm cầu, lấy tiền đó để mà nuôi những người ở Việt Nam, nuôi làm phước cho những cái nơi khác, và các ngài không nghĩ đến cái bản thân các ngài gì hết. Cho đến bây giờ hai vị này vẫn còn sống. Mà có một điều rất là lạ là thầy muốn thỉnh mời hai vị này về để mà thầy nuôi đó, nuôi suốt đời của luôn cũng chưa xứng đáng nữa. Nhưng mà hai ngài không chịu, cứ sống vậy. Đó là cái hạnh nguyện của hai ngài đó. Thì nói vậy để cho biết là bản thân của thầy ngoài cái chuyện này nọ ra, cái nợ đó lớn không? Rất là lớn. Bây giờ nói cái chuyện nợ học hành thôi, thầy cũng phải mang nợ nè, mà muốn trả nhưng mà có những món nợ không có trả được. Thì trong cái vật chất đó vẫn có cái tinh thần trong đó. Bây giờ nói cái đó, nói chuyện cá nhân, mà nói chuyện ở Mỹ. Bây giờ nói cái chuyện mà ở chùa Phật Đà nè, thầy có mang nợ quý Phật tử ở đây không? Có không? Ai nói có, ai nói không? Ai nói có nè? Nó không phải dứt khoát chứ vậy, kỳ vậy. Đâu có ai, thầy đâu có rầy la gì đâu mà sợ. Bây giờ ai nói thầy có mất, thầy mắc nợ ở chùa Phật Đà? Có hai người, ba người, bốn, năm, sáu, bảy, có bảy người à? Ai nói không mắc nợ? Trời ơi, giơ tới hai tay vậy. Bây giờ giơ hai tay, thầy nói luôn hai tay đó, thầy mắc nợ cái ông đó đó, nhiều lắm đó. Thật á, vừa nợ tinh thần mà vừa nợ vật chất. Thiệt á, ông Tư với thầy hầu như là giống, cũng như là có cái nhân duyên lạ lùng cho đến bây giờ nghe. Nhưng mà không biết tương lai có phải là được vậy không, hay nhiều khi ổng có cái ý khác. Ông Tư á, là mỗi sáng là ổng vô chùa và ổng đi kiếm, ổng hỏi thầy, ổng lên ổng gõ cửa, ổng coi thầy chết chưa. Chưa chết thì sửa nè, mì gói nè, đủ thứ hết trơn, ngày nào cũng vậy á. Giống như phải nói là ngộ, thầy với ổng giống như có cái tình cha con hồi nào hình nhiều kiếp rồi, không nói thật cái nha. Cho nên trong lòng thầy nghĩ thầy cũng mang nợ ổng thật á. Chứ còn sáng mà lui hui rồi quý vị nghĩ con mình rồi tụng kinh rồi đó, ổng vô ổng không bao giờ nói chuyện bậy bạ, vô là nói chuyện Phật pháp, nghiên cứu Phật pháp, nói chuyện Phật pháp. Một con người rất là hay, không có nói phải nói thật. Thầy nếu mà nói đúng ra thầy mang nợ cái chùa này rất là nhiều. Chính vì mang nợ cho nên tự nhiên lủi hủi không chịu ở cái chùa nào mà cứ ở cái chùa này hoài à. Để mà làm chuyện gì? Trả nợ. Đúng. Dầu cho con vợ, nói theo nếu mà thầy coi ví dụ như cái chùa này là con vợ của thầy đi. Thấy không? Nói giống như mấy ông vậy đó. Thấy không? Thôi hoặc thôi đừng nói vợ, nói chồng đi. Bởi vì giống như bạn thầy á. Giờ giàu cho cái con hàng chồng nó đánh nó đập nó gì đi nữa nhưng mà không có thối được. Vì sao? Vì mang nợ, trả nợ. Đó. Thành ra nói vậy không có nghĩa là chùa này làm gì thầy, nhưng mà đại khái là Phật tử ở đây và những người ở cái chùa này từ đầu cho đến cuối, từ khi mà thầy bước chân đến đây, thực sự nói thẳng ra, nói vậy để chứng minh nha, chứ không phải nói vậy để mà là một cái lời trăn trối là thầy sắp ra đi. Có nhiều người Phật tử á nghe mà không chịu hiểu, cứ thầy nói vậy, thầy nói để thầy chứng minh là cái chuyện đó là nó như vậy, nghe không chịu hiểu là cái ý thầy. Đi đồn ra nói ông thầy ổng trăn trối, ổng nói là ổng giống như mới nghe đó mà ổng từ giả rồi. Bây giờ nè, thầy nói là chứng minh nè, ngày xưa thầy lại đây, thực sự á, trong lòng thầy nghĩ thầy ở đây có 3 năm hả? Tại vì thầy biết cái số mạng của thầy không có ở đâu lâu được á, ở mà lâu khoảng chừng 5-7 năm là có chuyện. Cho nên thầy cũng chưa chắc về thầy với ông Tư mà không có chuyện. Và bữa nữa là ổng nhiều khi ổng làm gì đó, ổng bực dọc và ổng thanh toán thầy thôi. Hay không? À, đâu biết được. Thành ra là trong suốt cái thời gian, trong suốt cuộc đời tu của mình, thì mình ngồi mình ngẫm nghĩ, cho nên mình không có dám nói cái gì, và mình không dám chắc cái gì là mình ở đâu vĩnh viễn. Thực sự không có cái chỗ nào gọi là cái chỗ vĩnh viễn hết. Cho nên ngày xưa là thầy nói là 3 năm, nhưng mà cho đến bây giờ là 10+ năm thì thầy không đi được, thì phải là thầy mắc nợ không? Rõ ràng là thầy còn mắc nợ cái chùa này, cho nên không đi được. Và rõ ràng là những người xung quanh thầy tiếp xúc từ lớn tới nhỏ, thầy đều mang ơn của những người này, mang ơn, cho nên phải trả. Ủa, nói mang ơn cho nãy bà đó, bà đưa ơn nè, cái này cũng mang ơn nè, rồi đó phải trả. À, đó là vậy đó. Hỏi như vậy thầy còn lên rồi còn cái đứng kế rồi còn đưa dai rồi này nọ, thì nó là phải trả thôi, đâu có đi được. À, nhưng mà mấy cái nợ này thực sự nếu mà ở ngoài đời là sao, trả được không? Được. Tôi nợ anh một bữa ăn, tôi mời anh lại, tôi đãi anh bữa ăn hết, đúng không? Đúng không? Cái đó là nợ vật chất. Cái nợ vật chất trả rất là dễ. Nhưng mà cái thứ hai mình muốn nói là cái nợ tinh thần. Cái nợ tinh thần. Và trong cái vật chất vẫn có cái tinh thần ở đó. Ví dụ như bây giờ thầy này nói cái đây là vật chất nè, đây là vật chất, nhưng mà có tinh thần ở trong này không? Có phải không quý vị? Thấy rõ không? Bây giờ quý vị hiểu không? Tức là trong này vẫn có tinh thần. Quý vị nói có, nhưng mà quý vị hiểu nó có làm sao nè? Tấm lòng, đúng rồi. Nếu không có cái tấm lòng mà có nghĩ tới Nếu không có cái tinh thần mà nghĩ tới thì làm gì có cái chuyện mà thầy được mà những người khác ở dưới này không có được, đúng không? Như vậy thì rõ ràng là trong cái vật chất, mình tưởng đâu cái nợ vật chất là thuần túy vật chất, nhưng mà trong cái nợ vật chất vẫn có cái nợ tinh thần. Ví dụ như ông Tư, ông mang sữa tới, ông cho thầy uống. Sữa ông Tư chứ không phải sữa Kỳ Duyên. Ông Tư mà cũng có sữa nữa đó. Sữa uống rất là béo, rất là ngon, uống khỏe, trẻ, đẹp. Đó, cho nên quảng cáo gì cho ổng cho giữ để nữa một lát. Nhiều cô đến xin sữa ổng. Uống, thấy không? Rồi, sữa ông Tư. Ông Tư ổng, trước khi ổng mang sữa tới cho thầy, thì ở nhà ổng phải nghĩ đến là sáng nay thầy ở chùa, thầy chưa có ăn cái gì hết, đúng không? Rồi trước khi ổng mua, ổng đem về nhà thì ổng đi ra chợ ổng mua, thì ổng cũng phải tìm đến cái chỗ nào có bán cái loại sữa đó, chứ ổng không có mua sữa Trung Quốc à. Sữa Trung Quốc uống bị ngứa đó, cho nên ổng chỉ mua sữa của China thôi. Rẻ. Ổng ra ổng tìm ổng mua cho bằng được cái loại sữa này. Trong lòng ổng nghĩ là cái loại sữa này uống sẽ rất là tốt, uống mau quảng xanh. Nó thấy không, ổng tốt vậy đó. Ổng tốt vậy đó, ổng cứ cho uống để cho mau quảng xanh, để ổng lên ổng làm trụ trì. Như vậy thì rõ ràng là trong lòng của ông Tư khi mà đem những cái hộp sữa tới vẫn có gì, vẫn có cái tấm lòng, mặc dầu là sữa là vật chất. Bây giờ mình nói cái mà mình mang nợ, quý vị đừng có nghĩ là cái nợ là sẽ có thể trả được. Như Đức Phật hồi nãy trong kinh A Hàm, thầy nói, Đức Phật nói là cái nợ của chúng sinh mà Đức Phật mang từ vô lượng kiếp là không có thể trả nổi bằng vật chất, mà chỉ có con đường tu mới có thể trả được. Mà cái điều này Phật tử, nhất là mấy bác, thường nhắc nhở thầy. Mấy bác mua mang cái gì tới, thầy nói trời ơi quý quá, bác làm gì mà bác cứ mang tới hoài, không biết làm sao mà thiện hữu có thể mà trả. Thì mấy bác nói là sao? Cái ý của mấy bác là sao? Thầy đó, sao mà con đâu phải bác thầy đâu mà nói được. Thầy ráng tu. Tất cả những người đi chùa ở đây đều mong muốn cho thầy ráng tu. Cái câu đó có nghĩa là sao? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tinh thần của những người Phật tử muốn gửi gắm vô. Và thầy nghe được cái câu đó có nghĩa là thầy nhận một cái món nợ. Cho nên nợ không phải chỉ vợ con, cha mẹ, ông bà, thầy tổ, không đâu. Mà cái nợ mà nặng nề nhất, cao lớn nhất vẫn là cái nợ của chúng sanh, trong đó có quý vị. Không nhờ chúng sinh, Bồ Tát có thành Phật nổi không? Hả? Không nhờ chúng sinh, Bồ Tát có thành Phật không? Không. Cho nên chúng sinh là ân nhân của Bồ Tát. Chính vì vậy Bồ Tát lúc nào cũng mang nợ chúng sinh. Đó là cái nhìn mà Đức Phật nói là Đức Phật mang nợ. Mà cái nợ chúng sinh cũng giống như là sơn hà đại địa này. Và chỉ có con đường là tu hành mới có thể trả được cái nợ đó. Giống cũng như quý Phật tử nói là thầy không cần trả nợ cho tôi, ha, mà chỉ cần thầy tu hành là cái cách trả nợ cao thượng nhất. Giống cũng như quý vị có nghe cái câu mà quý thầy thường nói là gì? Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Rõ ràng là mình đâu có cúng dường chư Phật phải không? Nhưng mà mình phụng sự chúng sinh nè. Phụng sự chúng sinh là phụng sự thì sao? Mình làm cái gì? Hả? Hả? Thuyết pháp hả? Hả? Phụng sự chúng sinh là làm tất cả mọi việc để cho lợi lạc chúng sinh, gọi là phụng sự, chứ không phải phụng sự là thuyết pháp. Không phải phụng sự là thuyết pháp. Thuyết pháp chỉ là một phần nhỏ thôi. Có nhiều người người ta không có thuyết pháp, nhưng mà người ta có phụng sự không? Có chứ. Quý vị ngồi ở dưới, quý vị có phụng sự không? Quý vị đang phụng sự đó. Đang phụng sự ai? Đừng nói phụng sự thầy nha. Thì phụng sự ai? Đang phụng sự Phật Pháp. Quý vị chỉ ngồi ở đây thôi. Cho nên đừng có nghĩ là lấy cái chuyện việc làm để đo lường, rồi để đánh giá. Cái người đó sao vô chùa không làm gì hết. Rồi thấy cái người đó lấy quay làm, rồi nói là cái gì? Kẻ công là người kia. Người kia làm nhiều, kẻ nọ không làm. Nhưng mà thực sự khi quý vị ngồi ở dưới, quý vị có làm không? Quý vị đang ngồi đó, đang nghe thuyết pháp đó, quý vị có làm không? Có phụng sự không? Có chứ sao không có được. Quý vị ngồi yên như vậy ha, là trong lòng quý vị hiện giờ là không có nghĩ điều gì sai quấy. Cái tâm quý vị lúc đó đang sao? Đang thanh tịnh. Đúng rồi. Mà cái tâm đang thanh tịnh như vậy là góp phần đem lại hòa bình cho ai? Trời ơi. Trời ơi, cái đầu óc tối ngày nghĩ chuyện gia đình không? Đương nhiên. Rồi, bây giờ đúng rồi. Rồi. Cái tâm mà quý vị nghe, cái tâm gọi là tâm bình, thế giới bình. Thì lúc này tâm mình đang bình thì thế giới bình. Vậy thôi. Không có đâu. Bây giờ giả dụ cái chuyện đó có đi nữa, ngồi ở đây vẫn tốt hơn là ở nhà chứ. Có đúng không? Bây giờ giả dụ cái chuyện, bây giờ mình nói là bây giờ con ngồi, có nhiều Phật tử lên nói là sao con tụng kinh, hoặc là con lại Phật mà con tụng kinh cái tâm của con không được thanh tịnh. Lên hỏi thầy bây giờ làm cách nào để cho thanh tịnh. Thì như quý vị trả lời sao? Bây giờ tụng kinh tâm không thanh tịnh thì bây giờ phải nói làm sao? Thầy cứ tụng còn đỡ hơn là không tụng. Rõ ràng vậy. Bây giờ quý vị ngồi ở đây, dầu cho có nghĩ đến cái chuyện hụi, không nghĩ phải không? Nó giật rồi. Nó giật hết rồi, nghĩ gì nữa? Hay đó, cái đó tu cao á. Bởi vì chỉ bị giật nhiều quá. Giờ đâu còn nghĩ gì nữa. Nhà chưa bị giật thôi chứ còn. Rồi, cái đó tu cao à. Bây giờ giàu cho có nghĩ đi nữa, nhưng mà nghĩ xuyên suốt từ đây cho tới 12 giờ không? Hay là chỉ có ngồi đây có nghĩ nhưng mà chỉ thoáng qua thôi, rồi cũng trở lại với cái phút hiện tại. Cái phút hiện tại là quý vị đang nghe, rồi một lát nữa cái phút hiện tại là đang tụng kinh, chúng ta vẫn tốt hơn. Cho nên đi chùa vẫn tốt hơn ở nhà là vậy. Và cái đạo tràng nó là cái nơi để mà giúp cho mình tu hành tốt là như vậy. Dầu cho đến đây đừng có nghĩ, có nhiều người nói là con mà con tụng kinh mà con nghĩ vậy là con không tụng. Là mấy người đó nói thiệt chứ là thứ nhất là sai, thứ hai chưa chắc gì mấy người đó tụng nữa. Cái đó cũng gọi là gì? Nổ. Không có tụng gì chứ mà nói trời thần đất lở không à. Nói giống như nói tu cao, nói như không tụng, tụng mà coi như là hễ mà phóng tâm là không tụng. Thầy nói luôn á, thầy cũng phóng tâm vậy. Cái đó nói thật, thầy không có nói dốc đâu. Thầy cũng bị phóng tâm, nhưng mà vẫn là sao? Vẫn tụng. Vì sao? Lúc này là đang ở trên chánh điện, thầy có phóng ra ngoài hàng rào được không? Phóng tâm đỡ hơn phóng ra hàng rào ạ. Và nó bị cuộc trở lại ở trong cái thế giới, ở trong cái cảnh giới hiện giờ mình đang tu, đang sống. Mà cái cảnh giới này hỏi quý vị không phụng sự. Thầy nói quý vị phụng sự là đúng. Đang ngồi vậy có ai giật cùi chỏ, có ai đạp, có ai gây lộn không? Không có. Có đúng không? Rõ ràng cái thế giới mà quý vị đang ngồi thì nhìn thì thấy không có làm cái gì hết, nhưng mà làm rất là nhiều. Làm rất là nhiều và làm mà không có kể. Không có kể công nữa. Đó, cho nên tại sao mà những người mà ở trong chùa, ví dụ như một ông thầy ổng ngồi thiền, có nhiều người không biết nói ổng cực đoan. Đã đi làm ông chỉ ông ngồi đem làm gì? Có một thời gian là ở Việt Nam bị cái tình trạng như vậy. Đã bắt phải đi làm, phải lao động sản xuất, phải như thế này thế nọ. Cái điều đó không phải là sai đối với ở ngoài đời, đối với xã hội. Nhưng mà cái con đường tu hành tâm linh, cái thế giới tâm linh là một cái chuyện khác. Và nó cao hơn phải không? Và nó cần hơn phải không? Bây giờ cả một cái thế giới này đi mà làm hết, không có ai tu hành, không dẹp hết tôn giáo đi, cái thế giới này nó sẽ như thế nào? Nó loạn à. Ý là có tôn giáo, có đạo này đạo nọ tùm lum hết trơn đó, mà nó còn nóng cái đầu á. Nóng cái đầu thôi chứ chưa loạn đâu. Từ từ, khoảng chừng vài kiếp nữa, vài triệu năm nữa nó mới loạn, chứ còn bây giờ chưa đâu. Nó mới nóng đầu thôi chứ chưa có gì. Rồi, trở lại rõ ràng như vậy thì cái món nợ, mà ở trong cái nợ vật chất vẫn có cái nợ tinh thần, và trong cái nợ tinh thần vẫn có cái nợ vật chất. Và cái phương pháp để mà trả nợ hay nhất và thiết thực nhất, nó có hai phương pháp. Cái thứ nhất là người nào mà mình mang nợ thì mình cố gắng mình trả nợ cho người đó. Cụ thể là vợ mang nợ chồng thì vợ ráng làm để trả cho chồng. Chồng mang nợ vợ thì vợ chồng phải ráng làm để trả cho vợ. Thì cái đó dễ rồi, phải không? Dễ rồi, trả cái đó dễ rồi. Nhưng mà có những món nợ mà mình mang nợ người này nhưng mà mình phải trả cho người khác. Cụ thể, thầy mang nợ, thầy ăn cơm ở Việt Nam nhiều hơn ăn cơm ở Úc. Thầy mới ở đây có 13 năm à. Nhưng mà thầy ở Việt Nam bao nhiêu năm? Không tới. Hai mấy tuổi thầy đi ra nước ngoài rồi, làm gì 30 năm? 27 tuổi là thầy đi du học. 27 tuổi là thầy chỉ ở Việt Nam có 27 năm, chưa tính cái chuyện mà có nhiều năm thầy còn đi lên Campuchia thầy ở. Không, thôi, không có tính đó đi. 27 năm thầy ở Việt Nam. Sau đó thầy ở Ấn Độ, rồi thầy đi. Rồi. Rõ ràng là thầy mang, nếu mà nói cụ thể, nói mà nó công bằng là thầy mang nợ, thầy mắc nợ ở Việt Nam nhiều hơn phải không? Nhưng mà bây giờ mấy chục năm nay thầy có trả không? Không. Mà thầy đang trả ở đâu? Ở đây. Thầy đang trả ở đây, cho nên thầy nghĩ là thầy phải làm để thầy trả. Mà thầy nghĩ thầy rất là vui. Cho nên trở lại, tại sao thầy có cái suy nghĩ như vậy? Vì thầy thấy là thầy mang nợ hai ông sư phụ đó. Hai ông sư phụ mà ở bên Mỹ bây giờ còn sống đó. Nhưng mà cuối cùng thầy không trả cho ổng được. Thầy không trả ổng được mà thầy phải trả cho Phật tử ở Úc, cho nhân dân ở Úc. Và thậm chí nếu mà nói gọn là hai ông hòa thượng đó nuôi thầy. Thầy mang nợ hai ông hòa thượng đó, nhưng mà thầy trả nợ cho chú. Cho mấy chú. Chú gì? Mấy chú tiểu. Hay là thầy trả nợ cho mấy cái trường học ở đâu đó. Chứ thầy đâu có trả nợ cho hai cái gì đó đâu. Cho nên khi mà mình hiểu vậy, và bản thân mình là cái người mà mình thấy rõ ràng như vậy, sâu hơn nữa, mình mang nợ Phật Pháp. Thầy mang nợ Phật Pháp. Phật Pháp nuôi thầy. Thầy không có Phật Pháp là thầy chết. Chết sao? Chết gì? Ai nói được? Chết. Chết, chết tươi hả? Chết tươi có nghĩa là sao? Rồi sao? Chết ngắt. Chết rồi còn ngắt nữa. Chết ngắt. Chết tươi. Chết queo. Chết queo có nghĩa là để lâu hả? À, chết queo. Cái này hay à ta. Chết queo. Chết queo là để lâu. Nó thành khô. Khô queo. Ta gọi là chết queo. À, rồi chết ngắt. Chết ngắt là sao? Chết queo, chết khô, chết ngắt. Thầy không có Phật Pháp là thầy chết. Chết, chết khô hả? Rồi, không có Phật Pháp thầy chết rồi. Thầy có kể là thầy sống được là nhờ Phật Pháp, nhà chùa. Chứ nhỏ thầy bệnh hoạn dữ lắm à. Ừ, rồi má cầu nguyện để cho sống mạnh khỏe. Và cho đến bây giờ luôn, cũng không có được mạnh khỏe. Rõ ràng là mình thọ ơn của Phật Pháp rất là lớn. Nhưng mà Phật Pháp có kêu mình trả ơn không? Có kêu không? Như vậy rõ ràng là người nào mang ơn, người nào thọ ơn thì chính bản thân người đó phải tự xét, phải tự nhìn lại và tự đặt cái trách nhiệm để mà làm, để mà trả. Chứ không có ai, Phật Pháp cũng không bắt buộc mình trả ơn cho Phật Pháp. Mà mình không có trả ơn cho Phật Pháp, Phật Pháp cũng không có, không sao, không có dẹp tiệm, phải không? Không có sao, không có bị mai một. Thực sự là như vậy. Mình không trả ơn, Phật Pháp vẫn còn đó. Phật Pháp giống như cái gì biết không? Giống như không khí. Giống như không khí, giống như hư không vậy đó. Nó có không? Có. Và mình tu hành mình cần Phật Pháp giống cũng như là mình cần không? Không khí. Không có không khí là mình sẽ chết đó. Chứ không phải giỡn đâu. Đó. Như vậy rõ ràng là thứ nhất là mình thọ ơn, và mình phải biết khi mà mình đã mắc nợ thì mình phải biết sắp xếp cái người mà có một chút, mình gọi là một chút đạo đức, một chút lương tâm, thì phải cố gắng làm sao sống để khi chết mình cảm thấy không hối, không hối tiếc, không hối hận. Chứ còn mà sống mà trong một đời sống mà không thấy được những cái điều đó, rồi tới chừng nằm xuống một cái, lúc đó hối hận, lúc đó xin lỗi, nhưng mà xin lỗi cũng còn kịp. Sợ cái là lúc đó nằm chỗ mà nói không được thì hết xin lỗi luôn, chỉ ra dấu thôi. Ra dấu thôi. Thấy không? Ra dấu dày mà nó hiểu cái khác nữa mới mệt. Phải không? Phải không? Thì rõ ràng là ở trên đời này, trở lại ở trên đời này, ai cũng mắc nợ. Quý vị đừng nghĩ quý vị mới là người mắc nợ. Ai cũng mắc nợ, thầy cũng mắc nợ nữa. Chứ không phải chỉ có những người đời có vợ, có chồng, có con mới mắc nợ, mà ai cũng mắc nợ hết. Và một cái xã hội mà nó phát triển nhiều mạnh là nhiều người mắc nợ. Cái người làm việc hay theo cái hệ thống kinh tế của bên Mỹ là nợ người dân mà mắc nợ nhiều là giàu, tốt. Đó, ai cũng mắc nợ hết, không ai mà không mắc nợ. Nhưng mà cái trách nhiệm của cái người mắc nợ là phải làm hết bổn phận và phải cố gắng mà trả. Khi trả hết rồi là tự động thấy thoải mái. Giống cũng như quý vị có nghe mà cái phim hoặc là cái chuyện mà ông trưởng giả cán rễ đó, biết không? Rõ ràng đó, đó là nợ đó. Thằng con thứ hai là ổng thương nhất, phải không? Nhưng mà hồi xưa, hồi lúc mà ổng chưa có, ổng còn cho vay nặng lãi đồ á, thì mấy thằng con ổng khỏe khoắn. Nhưng mà từ ngày ổng đi chùa Phật Đà, ổng quy y, ổng phát tâm, ổng quy ăn chay á, thì thằng con thứ hai ổng tự động bị xe đụng chết. Rồi là ổng buồn, ổng đau khổ. Cái thằng này á, là mặc dầu là từ lúc sanh ra cho tới lớn nó không có làm gì cho ổng hết, mà nó báo ổng không à. Nhưng mà ổng rất là vui và rất là thương, bởi vì đứa con thứ hai là đứa con đầu lòng, là đa số là người ta thương lắm, phải không? Phải không? Rồi ổng buồn, ổng nói trời ơi, mới phát tâm tu hành, mới ăn chay niệm Phật, chưa niệm Phật mới ăn chay thôi, mới quy y thôi, mới tập tỉnh đi chùa thôi mà kỳ vậy. Lại hỏi ông thầy, ông thầy cũng nói không sao đâu, ráng đi. Nó hổm hổm, con nó mới vậy nhưng mà từ từ rồi nó nguôi ngoai thôi, về tụng kinh Di Đà đi để cầu siêu cho nó. Thì tụng kinh Di Đà, ông cũng nghe về, ông sắm chuông, sắm mỏ, ông tụng kinh Di Đà cầu siêu cho nó. Chưa hết 49 ngày, thằng con thứ ba nó bị gì? Nó bị gì chết? Bị sida chết. Hả? Thằng con thứ ba bị sida, cho nó dần điệu á, theo âm điệu á. Thằng con thứ ba nó bị sida chết. Tại nó về Việt Nam chứ nó đi qua bên Campuchia. Nó đi bển á, nó về bị bệnh chết. Rồi bệnh chết rồi, thằng này cũng là cái thằng mà ổng bả thương. Cho nên cũng đau khổ, rồi cũng vô chùa, hãy đau khổ là vô chùa. Hỏi ông Hòa Thượng nói không sao đâu, chắc không có gì đâu, tại vì lỡ thầy kêu tụng kinh Di Đà. Thôi giờ thằng con này á, chết thì thôi, đừng tụng kinh Di Đà mà phát tâm tụng kinh Lưu Hoàng Sám đi. Hay á, thấy không, hay không? À, Lưu Hoàng Sám đi. À, tụng kinh Lưu Hoàng Sám, mỗi chủ nhật nhớ lại chùa Phật Đà, lại xa tụng lại Phật đồ với Phật tử. Rồi ổng cũng nghe lời, ổng thỉnh kinh Lưu Hoàng Sám về, vừa lại vừa tụng cầu siêu cho thằng con thứ ba. Lại chưa hết bộ Lưu Hoàng Sám là thằng con thứ mấy? Thứ tư, cũng thằng con trai chết trước. Thằng con trai nó chết, mà thằng này là thằng Út. Rồi tới cái cô gái Út là chỉ con đứa gái thôi, còn thằng này là thằng nhỏ nhất. Rồi nó cũng sao? Cũng chết. Nó chết vì bệnh gì? Overdose. Hay á. Đúng rồi, chắc thằng này overdose. Trời ơi, con cũng trưởng giả, con mấy nhà giàu nó bệnh vậy không à? Thằng này nó overdose, thằng Út nó overdose, chết. Bắt đầu là khổ sở rồi. Là lúc đó ổng sao? Ổng còn phát tâm ổng tu không? Ví dụ như bây giờ hỏi trường hợp như mình đi, bây giờ nói như thầy đi nè, Thôi đừng hỏi quý vị, hỏi quý vị nói bị xui. Hỏi như thầy đi, giờ thầy tu mà thầy gặp, không gặp cái gì mà toàn là gặp chuyện khó khăn, chuyện mà nó làm như vậy, thầy tu được không? Thầy có tin tưởng Phật trời không? Tin nổi không? Không hả? Bỏ chuông, bỏ Phật đi theo đạo khác phải không? Nhiều người vậy lắm, đem vô trả Phật nè, để Phật nhóc, Phật mà để ngồi trên đây nhóc cho là cái trường hợp đó đó. Thờ hết linh rồi là trả lại đi theo đạo khác, mà nghe nói là còn linh hơn nữa. Trời ơi, mới đi qua cái đạo đó à, con cái bà đó kìa, bà mới qua cái đạo đó, bà trúng số lục đắc. Tin không? Tin đi theo liền chứ. Mình đang thiếu nợ mà đang cần tiền nữa mà nghe nói đi theo cái đạo đó trúng số lục đắc. Tin. Trời ơi, bà đó, cái chị đó kìa, chỉ hả, và thầy bói nói là không có con đó, mà mới đi theo cái đạo đó, cái giờ bà sanh ra thằng con trai á. Tin không? Những người mà đang hiếm muộn con có tin không? Tin chứ, bỏ chùa đi qua liền. Nhưng mà cái ông trưởng giả này lúc này ổng không có bỏ chùa, mà ổng bỏ chuông, bỏ mỏ, ổng dục luôn, chứ không có đem vô chùa gửi giống như mấy người của chùa Phật Đà nha. À, mấy, cho nên mấy người ở đây còn đàng hoàng hơn, lịch sự hơn, cũng sợ trời Phật cho nên đem vô trả lại thôi, con trả thầy. Theo cái phái quy y cũng trả luôn, thí dụ vậy. Đó, còn không phải là Phật tử nữa. Đó, thì cái ông này ổng không có vậy. Ổng dục luôn, chuông mỏ gì ổng dục hết, Phật trời ổng dục hết. Và ổng nói từ đây về sau đừng có nhắc tới hai chữ tu hành, hai chữ Phật pháp nữa. Ổng thích, bây giờ ổng hồi lúc mà chưa theo Phật pháp giống cũng như có đệ tử thầy nè. Trời ơi, sư phụ sao từ ngày hồi lúc mà con chưa có ăn chay, con chưa biết tu á, sao mà hai thằng con trai con nó ngoan, nó hiền, nhà con không có bị cái gì hết, mà sao từ ngày con theo sư phụ con làm tẩu tới giờ sao con bán nhà luôn. Là nó đang bị, nó đang bị phê á, nó đang ngủ á. Mệt quá, làm tẩu mệt quá, ngủ luôn. Làm tẩu cho người ta ăn đó mà sao chuyện này chuyện nọ tới vậy. Hỏi sư phụ vậy, sư phụ cũng chả biết đường mà trả lời luôn. Nó thôi giờ ráng làm nó đi, giờ con chuyển qua không làm tẩu, con làm gì, làm mì căng đi ha. À, là chắc có lẽ đỡ ha. À, thì cái trường hợp đó là ba thằng con này lên để đòi nợ ổng. Và cuối cùng rồi đứa con gái là Phật bà Quan Âm phải không, mới dụ dẫn. Cái chuyện này dài lắm, rồi ổng mới ở mình mà có đứa con gái mà hiếm muộn vậy, ổng mới kén rễ cuối cùng rồi không có ăn nào thi đậu hết trơn, ổng không chọn đường nào hết trơn á. Cuối cùng chọn được thằng gì? Phật tử không? Phật tử đi chùa lâu năm nói thằng thầy chùa luôn à. Trời ơi. Hay thiệt. À. Kén chọn cuối cùng, kén quá, kén cuối cùng chọn được một ông. Trời ơi, hòa thượng nào mà đi kén đi giữ đó xin tiền. Thầy chùa chưa đã rồi giờ lên tới hòa thượng. Trời ơi. Hòa thượng là 60 tuổi rồi còn đòi cái gì nữa? Rồi bởi vậy một hả, không mình nói theo người Việt, hòa thượng người Việt là từ 70 tuổi trở lên không là hết gì, hết chiếc quách rồi còn cái gì nữa mà đi đòi vợ. Cái ở trong đó nói là cái ông đó ổng là không phải hòa thượng, ổng là gì biết không, ổng là Phật tử chùa Phật Đà. Ổng thâm nho, ổng giỏi cho nên ổng nói gì ổng cũng nói hay. Mà không chừng là Phật tử, mà Phật tử chừng bảy mấy tuổi chùa Phật Đà là ở đây có ai?
Ông Tư.
Ông Tư nha. vậy đó, Phật tử chứ không phải hòa thượng. Cho nên ông mới chỉ, ông mới nói, rồi cuối cùng là biết được là ba cái thằng con này là ba thằng con lên để đòi nợ, hết nợ rồi thì nó đi thôi. Cho nên cái chuyện mà nợ nần, cái chuyện mà quý vị cứ than là con mắc nợ, con mắc nợ, con mắc nợ hoài, cứ khổ một cái là lại nói là than con mắc nợ, con mắc nợ ổng, con không biết là chừng nào con trả cho hết, nói chừng nào ổng chết thì là hết à. Hỏi thầy nói vậy luôn, chừng nào ổng trả, chừng nào trả hết, có nghĩa là ổng chết là hết nợ. Hết nợ ở một kiếp này thôi à, chứ còn chưa chắc gì kiếp sau mà ấy nữa. Cho nên có nói là sao, cho nên mới nói là có, nếu mà tin có kiếp sau thì là em sẽ theo anh em đòi nợ tiếp. Là vậy thì không có thoát được, mắc nợ là phải trả cho nó hết. À, vậy thì cái chữ nợ là quý vị thấy là nợ tinh thần và nợ vật chất. Cái nợ vật chất có thể trả một ngày một bữa, 30 năm, 20 năm, 10 năm, 5 năm, hoặc là có thể nói là dài hơn, nhưng mà cái nợ nó trả được. Nhưng mà cái nợ tinh thần trả hoài, và cái hình thức trả đó không phải là mình mượn nợ, mình mang nợ người nào là mình trả cho người đó, mà có thể mình trả cho người khác, mình trả cho người khác. Mà cái cách mà Đức Phật dạy là mình chỉ có làm lành, lánh dữ, tu tạo phước điền là cái cách trả nợ nhanh nhất. Cho nên muốn trả nợ cho ổng, muốn trả nợ cho thằng con, muốn trả nợ cho gia đình thì cố gắng phát tâm ăn chay, hồi hướng công đức cho cái người mà mình nói là mình mang nợ đó. Ví dụ như giờ chồng mình nó quậy quá mà mình muốn trả nợ mà bỏ nó không được, thì mình phát tâm mình ăn chay và mình làm cái việc phước đức gì đó, mình hồi hướng, mình nói Mô Di Đà Phật, bây giờ con hồi hướng công đức này cho cái thằng chồng mắc dịch của con nè, cho nó mau làm lành đánh dữ, nó đừng quậy phá con nữa, con khổ quá. Thì mình hồi hướng công đức cho nó. Nó nghe vậy nó mừng không? Nó quá mừng luôn. Thì mình có bao nhiêu phước thiện, mình cứ làm và mình hồi hướng công đức cho người ta, thì cái cách đó cũng là cái cách trả nợ. Chứ không phải trả nợ là nấu cho ông nồi cơm không ăn, nấu rồi còn cự nữ nữa. Nói là ông đó nha, ông giống như ở đây cũng có cái bà đó, ông chồng 70 mấy tuổi rồi ha, mà bà tắm, bà cũng tắm cho ông luôn, đút cơm bà cũng đút cho ông luôn. Bà nói là bà thiếu nợ ông. Nhưng mà bây giờ quý vị nghĩ là ai thiếu nợ ai thì cái chuyện đó cũng khó có thể hiểu được. Nhưng mà cái chuyện đó nó có tự động. Cho nên có nhiều ông đi chùa Phật Đà này nghe cái chuyện đó, mà mấy ông này mới có 40 mấy tuổi mà muốn giống cũng như cái ông 70 mấy tuổi đó. Nói trời ơi, chú có phước quá, chú được vậy, chứ còn trời ơi, con vợ của con mà nó đút cho con một miếng đó, chắc cái chuyện đó không có bao giờ xảy ra. Khó. Nói có chứ, ngoại trừ ông nằm chỗ đi nó đút cho ông ăn. Ủa chưa chắc nữa hả? Ủa vậy hả? Vậy là không trả nợ nó sao? Ồ vậy đó. Có không? Đâu có, dữ tệ dữ vậy. Ồ vậy hả? Chị nữa, chị có làm vậy không? Hả? Không dám ha, nói nha, nhớ nha, trước bằng Phật chị nói chị không có làm ha.
Nguyện đem công đức